Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Oh. con đề đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư trưởng tọa, chư nhi trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, tỉnh đồng tháp đã hoan hỷ để chúng con có được buổi nói chuyện hôm nay. Kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh an tuệ năng thường chiếu phụ trụ ta bà luôn thắp sáng ngọn đèn chân lý cho chúng con và tất cả chúng sinh trên độ đường giác ngộ giải thoát. Nam mô kính minh sư bồ tát ma na đa ta tại kính thân. Xin thế xin cho chúng con gửi lời tri ân ni sư trụ trì cùng chư tôn đức ni tại trú xứ chùa Thanh Tịnh, cũng như cảm ơn sự hiện diện của quý Phật tử và đồng bào bà con có mặt hôm nay. Chúc quý vị thân thường an, tâm thường lạc, luôn ở nụ cười hoan hỷ như Phật Di Đà trong mùa xuân phát triển. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi chiều là buổi thứ hai, hồi sáng cũng đã giảng một khúc rồi. Giờ buổi chiều tiếp đó một khúc còn lại. Buổi chiều nay chúng tôi nói khoảng nửa tiếng là cho quý Phật tử hội nửa tiếng. Chúng tôi chọn một chủ đề cho buổi chiều nói khoảng 30 phút, đó là tu hành trong mọi hoàn cảnh. Phật tử hiểu không? Không biết một pháp thoại nào đó chúng tôi đã chỉ cành hoa và nói cái lập hoa. Cũng có một pháp thoại chúng tôi nói về cái quạt. Thì trước chúng ta nói lập hoa thì chúng ta đã thấy cả một thế giới nằm ở trên lập hoa, dù bằng giả hay là thật. Vì sao chúng tôi nói rằng khi chúng ta tu á thì chúng ta mới biết rằng là cũng có những cái hoa bút mà nó cao lên kìa. Hoa bút là nó nhỏ hơn cái hoa nở, đúng không quý vị? Nhưng mà nó cao hơn. Ơi chưa kỳ cục quá. Hoa nở đâu, hoa nở đâu phải một hoa đâu, nhiều hoa, nhưng mà nó nở giống nhau không? Không giống nhau. Như vậy trong cuộc đời này có giống nhau không? Không giống nhau. 9 người 11 ý, có người 2 ý là tầm 7 cuối cùng. Rồi bây giờ có mấy cái lá mà có lá nào giống nhau không?
Không.
Cũng không luôn. Rồi bây giờ trong cái hoa sen này này, nó còn có sen với cái hoa gì nữa đây?
Nhảy.
Hoa gì?
Nhảy. Nhảy sen.
Hả?
Nhảy sen.
Không phải, cái này hoa gì? Cái này hoa gì? Tóm lại là cỏ dại. Rồi cái này cái gì? Cũng là lá cỏ luôn. Phải không? Rồi, lần này có cái bình không? Cái này có đồ cắm không? Nó có một bút thôi. Nó thấy. Rồi, này có cái bình. Rồi này để trên cái bàn. Rồi bàn này để trên gạch. Rồi gạch được lót trên xi măng. Xi măng nó ở trên đất. Dù là không thấy nhưng biết. Người biết không? Ai cũng biết không? Và bây giờ chúng ta quán chiếu chúng ta là ai trong một bộ phận tổng thể này. Nếu chúng ta là đất thì đừng để ai biết mình hết, vì mình đã được lót dưới xi măng và dưới gạch, phải không nào? Nhưng mà dưới gạch, dưới xi măng người ta biết là có đất không? Có. Không biết bất kỳ. Không biết là đưa ra không gian ở, phải không nào? Thì ngoài không gian không đâu. Rồi như vậy thì trong cuộc đời có những người suốt cuộc đời thầm lặng mà không ai biết, nhưng mà sự cống hiến của họ là một nền tảng rất quý báu, hiểu chưa? Chứ không phải là chúng ta phải làm là hoa này chúng ta phải nở ra mới được. Vậy mà có người đã không phải làm đất, không phải làm xi măng để rốt gạch, thì có xi măng gạch mới cứ. Nếu mà xi măng này để trên cát cái vị đi là gạch này bung lên hết hả? Nhờ xi măng mà gạch này nó mới cứ. Như vậy cái người làm xi măng là để cho gạch cứng, vậy thì gạch cứng đừng phải đặt, đúng không? Cái người thành đạt phía trước là nhờ cái người phía sau. Có nhiều ông xã mà thành đạt là nhờ bà vợ đảm đang, vậy ông đi đâu cũng lên bỏ bà vợ nhà là sao? Phải không? Khi không dám chở vợ theo là sao? Nếu không có một người vợ đảm đang, người chồng nó chưa chắc thành phần, phải không nào? Rồi nếu không có một người chồng tốt ở nhà giặt đồ nấu cơm giữ con, khi dắt người vợ đó là một việc tốt, đúng chưa? Vậy hiểu không? Hiểu mà lên thấy hiểu là phải vô tay. À, giờ hỏi này được không? Được quá. Rồi, bây giờ cái đó là hiểu rồi phải không? Để khi chúng ta, bất cứ chúng ta ở vị trí nào, ở đâu, gọi là tu hành trong một hoàn cảnh, chúng ta đừng bao giờ mà cảm thấy mình là người vợ, mình đủ tuổi bên trong mà mình không có giá trị. Giá trị vô cùng. Vì người, cái người hiểu biết, người ta nhìn chồng mình là người ta biết người vợ nó như thế nào. Chứ đừng có cần tới người ta mới biết mình. Có khi người ta biết mình á, gạch như vậy mà nó lồi hồ lên kỳ đó. Là biết lắm gạch nó mẻ. Cái người chồng hoàn hảo là có khi vợ mình không ai biết tới, nhưng mà thâu sâu thẳm bên trong người ta biết ông đó, ông thành tựu là nhờ vợ. Chứ còn có khi mà ổng mà vợ ổng đuổi đuổi ra bên ngoài là hư ổng luôn. Quý vị chấp nhận này không? Chấp nhận không? Rồi cảm ơn, cảm ơn. Để chúng ta không có biết chịu đựng. Có khi chúng ta biết chịu đựng để người khác suy nghĩ, đừng bao giờ lòi ra tìm được. Rồi bây giờ nói về cái vật chất rồi. Nói về cái vật chất là để chúng ta quán chiếu cái việc chúng ta tu. Có nhiều người Phật tử ở phía sau đó mà nói thôi đừng ăn chen cái tu, bữa nay ở đằng trước ngồi nghe, ngày mai đi vô bếp để cho tôi ra. Xin thưa, đổi như vậy á, gạch mà đổi phía dưới hồ mà lên phía trên đi nó sót chân chấm. Mấy cái người mà không biết làm đưa ra nhà bếp ăn cơm sống chết luôn. Cái này có đổi được không? Rồi ông xã đi làm chủ tịch mà giờ nói thôi bữa nay mình được quà mình đổi cho anh đi làm chủ tịch, bữa nay về nhà giữ con tôi đi làm chủ tịch bữa, coi là bữa đó thế nào xã hội này cũng đổi được. Đúng không? Cho nên có những cái chúng ta đổi được, có những cái chúng ta không đổi được, cái đó trong xã hội này chứ. Chúng ta tu còn phải biết vậy. Có khi ta không biết á, Đức Phật gọi là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chúng ta tu mà có trí tuệ nguy hiểm luôn. Nguy hiểm vô cùng. Rồi bây giờ tới đời sống không gian. Bây giờ thầy nói tới không gian tu trong mỗi hoàn cảnh. Chúng ta thấy hồi sáng có một câu hỏi, không gian chúng ta có những điểm ảnh, có những điểm sáng. Cô có thể cảm nhận được các electron, các proton trong không gian. Cô có thể thấy những điểm sáng ha, những hạt khí trong không gian. Nếu chúng ta lấy một kính hiển vi phóng đại lên dài triệu lần, chúng ta sẽ thấy trong không gian chúng ta là những ô nhỏ, những ô vuông, những ô tròn, những ô những cái ô bằng hình tam giác, nó đang xen với nhau, nó tạo thành một hệ thống không gian bên trong. Và bắt đầu chúng ta mới cảm nhận được lực trong không gian, không khí nó có lực. Và lực này nó từ đâu? Do trái đất ảnh hưởng. Khi nào chúng ta đến một cái độ và không gian không còn lực hút của trái đất nữa, lúc đó chúng ta rời khỏi cái lực hút của trái đất. Và khi đó không khí trong đó là không khí trơn, khí không có, không có lực hút. Quý vị có từng coi TV không? Có không xem nó thân khó dễ quá trời. Có không? Con dữ lắm nè. Tặng mình đi là được con chứ gì? Tại vì thầy nhớ hồi trước là lúc thầy còn nhỏ là cái giai đoạn mà tập đoàn đó nè. Ha. Chiều vậy đó là trời sập tối bắt đầu gồng gánh lên mây đi coi TV tắt đen. Cho mọi đi. Đi mà cái nhà nào mà có một cái TV trắng đen là chặt cái nhà đó, chặt hơn buổi giảng hôm nay. Đúng không quý vị?
Đúng.
Trời ơi, đó là hay vô cùng. Giờ mình cảm ơn một cái thầy đại phát triển đã cho mình một cái TV màu để đó hai vợ chồng đọc chân không thể coi. Tại vì anh coi bóng đá tôi coi trẻ lương, hai vợ chồng mình không thể coi, đặt luôn để coi. Bả ổng mới gì bóng kịch, bóng đá đá vô cái suốt cái bả khóc qua cả. Phải dừng cái rừng hót, ông bấm qua cái đường. Cái ổng bắt đầu dừng cái lợn, bấm qua đống đá. Lát ổng với bà đá nhau, cãi lưng. Là được cãi lộn bà, cãi lộn ổng đá. Ở trong hang nó không hát được cãi lương, không đá được bóng đá. Thì bà ở ngoài bà cãi lộn ổng đá bà. Cái này là một sự kiện mà chúng ta phải tiếp tu trong mọi hoàn cảnh. Hả? Khi chúng ta có TV, chúng ta lại coi được có một khoa học, đó là thiên văn học. và bắt đầu bây giờ người ta dùng phi thuyền đi ra vũ trụ, hả? Đi lên vũ trụ, các phi hành gia ra đi. Như vậy trong không gian chúng ta tu được hay không? Và bắt đầu chúng ta mới quán chiếu, nếu chúng ta còn phiền não, chúng ta còn cái ràng buộc, thì chúng ta còn ở trong một không khí bị lực hút và chúng ta tự nhiên rơi tự do. Chúng tôi thả cái quạt vậy là nó rơi cái bệnh. Nhưng mà ra không gian mà các phi hành gia ra tới không khí mà không còn lực hút của trái đất, thả về nó dính nè. Cứ thả đâu dính đâu. Quý vị hiểu không? Nói tới đây hiểu mới nói được. Ngày xưa Đức Phật mà nói các vị không hiểu là Đức Phật không nói. Hiểu không?
Hiểu
nói nữa. Cảm ơn quý vị hiểu. Còn thầy thì nói vậy chứ chưa hiểu. Tại ra một không gian, quý vị ra không gian mà các phi hành gia mà ra bay ra khỏi lực hút của trái đất là các vị nó bay tự do thôi. Chỉ cần cho nó một lực thì bắt đầu nó bay không được đâu. Như vậy khi chúng ta hiểu như vậy thì giải thoát là gì? Giải thoát là không còn ràng buộc. Bây giờ một quý vị ra khỏi ràng buộc là ra khỏi cái lực hút của trái đất. Quý vị ra khỏi gia đình được hay không? Trên thương tôi xuất gia nhưng mà tôi vẫn còn bị gia đình hút. Là tại mình còn mẹ còn cha phải không nè? Mà khi cha mẹ mình có hữu sự mình còn tôi yên không? Không yên chính là còn một phân nửa tận được. Nếu tôi có vợ, vợ hút mạnh không? Nếu có con nó hút dữ nữa. Nó hút mặt mày mà te tua hết trơn. Quần thì xanh ống cao ống thấp. Mặt thì không kịp chải đầu. Thấy không? Nó hút cỡ đó. Nó hút bèo nhiều cỡ đó. Nhưng mà vẫn chấp nhận. Mà khi nào mà nó nhả ra nó không hút là khổ vô cùng. Có không? Nó mà bình thường không cho nó bệnh một cái coi nó bèo nhiều ghê gớm. Đó, cái đó là quý vị thấy rằng do chúng ta khổ là chúng ta bị lực hút. Thấy không? Ở đây mà ai ở đây bây giờ đó mà cỡ như mà ở nhà mà trốn ông xã mà bỏ đi là giờ mà còn bị lực hút mất. Nó từ cơm. Không biết ông đi ông nhậu về chưa á. Nghe ông thầy giảng hết. Để nó 15 phút mới tại nhà. 5 phút nữa đi giờ mà nãy giờ đi ngang thấy ông còn nhậu. Mà ông còn nhậu mình mới ra khỏi nhà. Chứ ông về mà không có mình nhà là ông đọc tùm lum. Mà xin đưa ông đọc hết đồ lấy gì ông đọc được. Đó, đây là một cái dạng lực hút mà nghiêm cực. Hút tuyền không? Cho nên hầu đó quý vị mà có nghe một cái đĩa mà thoát dòng tục vị đó nha. Là thiên kiêu tiểu thư kiêu hãnh vô cùng. Bà đó bà chẳng quê ghê lắm. Nhưng mà tới chừng gặp dạng kim hòa thượng rồi là bẻ ngắt. Bà bị lực hút và mất luôn con mắt. Bà không còn thấy ở đâu đẹp nữa. Chỉ còn dạng kim hòa thượng đẹp thôi. Thấy không? Quý vị có bị chưa? Bị khóc cái bàn. Có khi chúng ta nó không có thương ai nữa còn kiêu hãnh ghê gớm lắm. Nhưng mà tới chừng gặp có một cô phụ nữ là thầy đã để ý cô kêu hãnh cười rớt lắm. Mà tới chừng cô gặp thằng tèo là cô không quên được. Rồi lúc đó chấp nhận. Giờ rằng biết thằng tèo rất quậy nhưng mà chấp nhận cái đó là nghiệp. Ta biết là nghiệp lực nó là. Khi quý vị hiểu được cái lực hút của trái đất, quý vị mới hiểu được kinh Địa Tạng. Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng có hai chúng sinh đi vào địa ngục được là ai? Một là nguyện lực là các hàng Bồ Tát vào trong địa ngục để cứu độ chúng sinh. Hai là nghiệp lực có nghĩa là những người tạo tội ác đi vào địa ngục để chịu tội. Vậy hiểu chưa? Hiểu không? Cái này là nghe không có gạt thầy đó nghe. Đầu năm đầu tháng nói là ta sẽ đúng nha. Hiểu thì nói hiểu, không thì nói không nha. Cũng y như hầu đó thầy truyền giới nha. Thầy nói giới thế giới không được sát hại chúng sinh là giới của người Phật tử tại gia, quý vị có thể giữ được không? Con người là vô Phật tinh thần
tại gia được à?
Đâu có giữ được
tại gia được.
Dạ
tại gia
vô Phật giữ được nhưng còn giết. Cho nên vô Phật không có dám nói giữ được nhưng mà tại nó cũng có. Như vậy nếu mà ta hiểu được, ta tu trong một hoàn cảnh là chúng ta biết là hoàn cảnh nào mình cũng tu, không gian nào mình cũng tu. Vì không gian nào mình làm cái người phi hành gia được hay không? Nếu mình làm phi hành gia được là ngay trong không gian đó bấm nút kịch bay ra không gian, cái vũ trụ. Bây giờ chúng ta còn ở trong cái lực hút, cho nên chúng ta nhìn, chúng ta không thấy cái này cái kia, mà chúng ta muốn bay, muốn đi đến đâu cũng tự tại. Tại vì người ta ở trong một cái dạng khí cơ, nó không có lực hút của trái đất, thì chúng ta đi đến tự tại đó mà, trong đó không có gì ràng buộc. Quý vị muốn làm thử không? Đâu có ai muốn làm thử đâu. Muốn làm thử mà tự mình chế tạo ra một cái phi thuyền ha, mình về mình bấm nút, mình bay một mình lên mà. Không biết lên thì được, mà không biết về kiểu nào đây. Ở dưới đây thì bào chế, bào chế có thể bào chế nổi cái phi thuyền để bay ra đó, không biết tới chừng chơi chơi cách nào. Tại vì quý vị biết không, trong không gian này này, mà nếu mà quý vị thấy có một cái, có một cái hành tinh nào đó nó như một cái tảng đá thì nó bị vỡ ra, chứ nó có một cái chu kỳ thành tụ hại không đó. Thành tụ hại không, các cái hành tinh đó nó vỡ ra, chứ không có những cái miếng vỡ của nó bay lên quỹ đạo của nó bay vào trái đất mình mà nó hút lên đấy nha. Quý vị sẽ thấy nó xé cái không khí mình mà nó bay vào, uy như là một cái tên lửa mà đang bay vào cái đó. Vì cái đất mình nó hút mà các cái vật đó mà nó xé không khí, vì không khí mình nằm vậy nè, trong không khí mình nó có những cái hạt, mà khi cái vật đó nó xé không khí nó bay là bắt đầu nó bay như là một cái đầu tảng vậy, cái bay vậy. Cho nên bây giờ mà mình lâu lâu mà thấy trên bầu trời ấy, mà có cái máy bay mà nó bay tới đâu cái khối của nó ra, cái có nguyên một cái luồng trắng, quý vị thấy không đó, cái đó là nó xé những hạt khí, không khí nó làm cái nó cản, nó ma sát lại, cái không khí nó ma sát, cho nên máy bay thường khi ở dưới nó nhọn là vậy, thấy không? Và chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn tu chúng ta phải nhọn vậy, vì nội có cái không khí này không mà nó cản trở vậy. Chứ thật sự đâu quý vị mà cởi có chồng có con cản trở thì có trăm ngàn lần, thấy không? Ai mà có vợ rồi mà muốn đi tu là nó cản gấp tám gấp đường này, muốn qua là phải đụng phải đập dữ lắm, muốn đi tu cũng phải vậy đó. Như vậy chúng ta mới biết là hoàn cảnh nó là như thế nào, mà mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mà hoàn cảnh mà nói ngược lại là gì? Mình cả, phải không? Nếu mà chúng ta không biết tu trong mọi hoàn cảnh là thế nào, ta quan cả đó. Thì ở đây là tất cả mọi người tự mình biết cách để mà mình vượt qua những cái cản trở của mình, đó là phiền não, thấy không? Phiền não của mỗi người khác nhau. Vậy chứ này thấy có những cái người là rất là sung sướng nhưng mà họ biết tu, ở nhà có ngạn làm nhiều đúng chữ nhưng mà không chịu biết tu à. Rồi có người là con cái nó lo đầy đủ hết rồi, tiền bạc cũng đầy đủ nhưng mà để dành thời gian của đứa sắc ăn mặn muốn chịu chịu. Rồi bây giờ thầy nói tới thời gian đó. Đối với thời gian ở thế gian thì nói có câu gì quý vị? Thời gian là bụng sinh, mà bụng sinh là bụng sinh, thời gian là vàng bạc. Cho nên quý vị mà đến đây mà nghe được một tiếng đồng hồ cũng quý lắm, cho nên tôi nói được tiếng còn nửa tiếng để quý vị nói, chứ ở trong đây cũng hèn nói dữ lắm đó. Thấy không? Cái thời gian là vàng bạc. Mà hồi sáng là tôi quên, tôi tính giảng buổi sáng mà ai về, thì sư đã bỏ khối buổi chiều, đành tôi phải xuống sông. Đành phải xuống sông đi vòng. Mà đi vòng đâu phải đi không? Thấy không? Quý vị hiểu thời gian là vàng bạc, mà quý vị tu trong mỗi thời gian quý vị thấy hạnh phúc. Cho nên tôi xuống dưới ghe, tôi đâu có đứng không, tôi hát. Sáng tôi hát có mấy con nghiền. Ui, cái này hát nữa đi thầy. Cái tôi làm đương sân quá khổ. Tôi làm gì? Gì? Giỡn đương sân vào khu hạ. Quý vị muốn nghe không? Nghe tôi làm là đoạn đó sáng nghe. Lúc là chị tiến xuống miền Tây lại hát được khổ. Mình ra miền Bắc mình hát chèo. Được không? Chứ tới giờ ra Huế là đà thôi đông em đến Huế mộng mơ. Mình ra Huế mình phát hát bài Huế. Còn bây giờ mình hành đến miền Tây, hát bài miền Tây, không hát bài Huế. Rồi, miền Tây là có ghe chiếu Cà Mau nữa nhé. Không? Mà mỗi lần chúng ta có một cái chúng ta hiểu được cái công năng của tu tập rồi, chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng, nghiệp chết rồi bắt đầu nó tái sanh một kiếp nữa, chứ đâu phải là nó cứ rất lâu. Nhưng mà nếu ta tu tập tốt, nó sanh về sanh thiên, nó được làm của trời. Nếu ta tu tập mà tốt nữa, ta được sanh về cõi Phật, thấy không? Nhưng mà cõi Phật chính là cái chỗ mà không sanh không diệt, chính là cái chỗ mà không có được hút. Quý vị mà không bị được hút thì sanh về cõi Phật liền, thử coi. À, chứ thầy mà mỗi lần mà sáng cái là cái bụng mà nó hút cái thầy đi kiếm cá cho nó hút. Có không ở đây, có không? Ờ, đó vậy đó, cái trưa cái nó là con cào cào, nó là ồ, cái thầy kiếm cá cho nó hút. Mệt lắm chứ. Ở cái năm này nó cũng lộn xộn lắm nha, nó đòi hút hoài à. Xong rồi hút rồi cái nó kiếm chỗ nó thải ra. Trời ơi, bây giờ hát một bài. Hay là đi đến chùa thường nghe cái bài là Lan Nghị. Ờ, cái chỗ này Lan Nghị nhắc ngay hơn. Là cái đầu lắm. Ồ, cái sư cô này lên đây, cô đi dùm cho tôi thành cái mẫu cái. Tại vô cái đoạn là xin đi cô hãy dừng bước cho tôi hồi tâm một người con gái mang tên lời quá dài. Sau chuyện tình yêu gian dở mang nỗi niềm riêng tìm đến thiền muốn vùi chôn tuổi xuân. Mà mới được tức thì coi cái đường cao lên không dừng khóc dừng người ta. Ông phải khóc, ông ca cái ông nói mới đúng. Ông đi tiện ra hắn mệt quá hả? Ông đi tới chùa mà không nở đầu nào, ông tức quá, ông dừng chi chua con tức coi. Tức qua các chi chùa rớt đầu. Trời ơi, rất ghê mà. Tức chừng thấy Lan đi ra là phải khóc chứ. Khóc có điều thứ nhất là nhớ là thương, điều thứ hai là tức cái chua đầu. Đi mà nở đầu nào lên câu dừng bỏ thật hay mà ông không dừng khóc được sao? Đó, quý vị thấy không? Chúng ta phải biết là chúng ta tu nó an lành lắm, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận được một giá trị tuyệt đối trong cuộc sống này. Không gian nào, thời gian nào chúng ta cũng tu không được. Vậy mà nở lòng nào Lan đi tu mà điện chẳng đi tu luôn, mà điện còn vụ Lan trở về nữa là sao? Quý vị thấy điện ngu ghê không? Lan đi tu là mình cảm ơn, đúng không? Tại vì xét ra thế gian là điện cũng còn quá ngu đi. Vì thế gian có cái câu gì nè, con là nợ, vợ là quan gia, của nhà là nghiệp báo. Mà Lan á, đúng rồi, ai là vợ thì phải nói chồng là nghiệp báo của mình. Mà nếu như mà Điệp mà ở nhà mà cưới Lan á, thì Lan là gì? Là quan gia. Mà quan gia nó đi là mình cảm ơn chứ. Nghĩ sao tới chùa vừa khóc vừa kêu. Thấy không? Đó, có những lúc quý vị phải tiết kiệm thời gian. Vì thời gian chúng ta sinh ra để rồi già, để rồi bệnh, rồi chết. Như vậy ai ở đây trong bao nhiêu lâu quý vị chết giơ tay lên nói cái thầy nghe thử coi. Chỉ có ngồi cười không mà không biết bao giờ chết. Ngồi cười đi cũng chết, ngồi khóc cũng chết. Không cười không khóc cũng đâu có sống đâu. Cho nên hãy chọn nụ cười để chúng ta sống tốt. Hiểu không? Chúng ta nói cười cũng chết, khóc cũng chết. Mà không cười không khóc cũng chết. Như vậy chúng ta hãy chọn nụ cười. Nhưng cười như thế nào để có nhân có quả của nó. Đừng thấy đau khổ của người khác mà cười là cười người hôm trước, hôm sau cười sội hồn mít. Thấy không? Chúng ta đừng cười trên đau khổ của người khác mà chúng ta hãy cười bằng một nụ cười hoan hỷ như Đức Phật chỉ dạy. Đó. Thì đối với thời gian của chúng tôi thì chúng tôi nói là khi chúng tôi được cái duyên gặp Đức Phật, chúng tôi gặp ba ngôi bảo: Phật bảo, Pháp bảo và Tam bảo. Thì hầu như thời gian chúng tôi không còn hẳn nào. Nhưng mà nếu ai không hiểu được chúng tôi, đi gần chúng tôi vẫn như muỗng trong nồi canh mà thôi. Trong câu Pháp Cú Đức Phật có dạy: người ngu gần người trí, người ngu dồn trọn đời thân cận với người trí, cũng không hiểu pháp vị như muỗng trong nồi canh. Câu thứ hai: người trí với người trí gần nhau trong phút giây, chánh pháp nhận ra ngay như lưỡi nghiến canh vậy. Hả? hết để cho mọi người biết đó là hết. Đó, như vậy hai câu này nghe hay không? Hay phải không? Cho ông Tràng có tay nữa không? Lớn chút nữa thôi. Lớn nữa. Trời ơi, cảm ơn. Để mà có người còn bổn sẻ không dỗ. Đúng rồi, cứ nghe nè. À. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật nói là người ngu dùng trộn thờ, thân cận với người kiến cũng không hiểu pháp thiện như muỗng trong nồi canh. Cái muỗng trong nồi canh có bao giờ nó biết canh này là chua hay là mặn không, là ngọt không? Như vậy mà nó vẫn ở trong nồi canh chứ, thấy không? Nó đâu biết thưởng thức. À, như vậy trong cuộc đời chúng ta nên hiểu thời gian. Có những lúc người ta sanh ra cuộc đời này để rồi người ta chết đi, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian người ta thưởng thức hương vị của cuộc đời, người ta được thưởng thức đắng cay của cuộc đời, người ta cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho tôi ngày nữa để ghen tuông, ủ quên để yêu thương. Quên. Có những người ghen tuông là một hạnh phúc, cho nên họ sửa câu đó là thầy quên, thấy không? Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho tôi ngày nữa để yêu thương, chứ không phải để cho tôi ngày nữa để ghen tuông. Nghe đó, chứ chúng ta ghen tị với cuộc đời này ghê lắm. Trời, thấy người đẹp hơn mình ganh, không biết sao tự nhiên ganh. À, thầy thấy có người giảng hay thầy, thầy cũng ganh nữa. Cây, hầu như cái cục cây, cục ganh nó cài đặt hẳn trong cái bộ máy này thật. À, thấy người ta đẹp hơn mình ghen, thấy người ta dèo hơn mình ghét, thấy người ta chảy hơn mình bực mình. Tự nhiên đấy. Cho nên khi thầy tu á, thầy bắt đầu thầy nói Đức Phật dạy cho chúng ta cái pháp trung đạo. Mà trung đạo là gì? Trung đạo có nghĩa là ai hỏi mình đẹp hay xấu, mình sẽ nói như thế này là mình hiểu được pháp trung đạo, là mình thưởng thức được thời gian. Xin thưa, tôi đẹp hơn người xấu, xấu hơn người đẹp. Được chưa? Được mình thân sáng. Chấp nhận chưa? Đó, rồi bắt đầu người ta có hỏi là nay làm ăn khá không? Nó được, nay làm được hơn người thất bại. Thất bại hơn người thành công. Được không? Được, tuyệt vời. Trời ơi, mình thất bại có người còn thơi thoải hơn mình rơi đó. Cho nên không có gì mình phải phá sản. Hồi xưa Đức Phật để mà trích lũy ngay chỗ này, Đức Phật nói nhà có những vị tỳ kheo họ 250 giới, lỡ phạm có 2 giới, 3 giới gì đó, bỏ luôn đạo đi ra ngoài. Đức Phật nói ví như có người chăn một bầy bò 250 con bò, lỡ mất có 3 con, người đó bỏ luôn 487 con, nghĩ con người đó khô kỳ ngu. Cô mày ngu quá ngu thì chứ ngu không. À, đó, nếu mà chúng ta cảm nhận được rằng có những lúc hai vợ chồng đâu phải tự nhiên mà dễ dàng gì quen nhau, đâu phải lúc quen nhau dễ đâu. Thầy mới nói rồi, lúc có ông đâu thương chị đó, còn chị đó chị đẹp là chị đã chảnh, đẹp chảnh là tự nhiên không, tự nhiên nó vậy. Bắt đầu anh đó theo, lúc đầu theo, chị đâu thèm giường đó. Cầu không hò theo rất mấy buồn vậy mà nở là nào giờ mới cưới nhau đến lộn thôi không buồn dữ vậy. Thế nhưng mà ông cưới được rồi vậy ông có gần chết rồi ông bù lại những ngày ông khó khăn cuộc sống. Thôi nó vậy đâu có đúng không nè. Đến lúc mà ta khổ luyện, đến lúc mà ta thành công được rồi ta cảm ơn, ta phải trân trọng Phật, ta có chứ. À, càng khó chừng nào ha, là ta quý trọng chừng nào. Chứ cái người mà dễ quá là sao? Và cái người khó tiền nào mà mình quý tiền lại chứ? Thì mà nở lần nào về vẫn rác ra. Có tội nghiệp luôn á. Thấy không? Bây giờ nhớ nghe. Khó khăn nhiều nào cũng quý trọng tiền. Thấy không? Ta đến chùa được không phải dễ đâu. Ở bữa nay sư cô phải tạo một cái phương tiện thầy gái ngay ngày mai mốt về thì có chứ. À, còn tự vô có vé. Lát về có quà. Vậy mà nở lần nào nãy chị vô cái người đưa vé đưa qua mình tổng đưa thầy trời tốt lại lát chị này không có bà. Cái này là lựa chọn này là không có được quà. Ta nói lợi quà thằng quân thì thầy bước vô cũng như mọi người khác đưa vé đi, đằng này nó nên không đưa vé ở trong quần quánh, trong quánh cái đùng thấy không? Đó là quý vị có một cái sự cảm nhận được thời gian, cảm nhận được không gian, chúng ta mới hạnh phúc kinh. Cho nên là có nhiều Phật tử gọi điện thoại tới thầy, thầy phải hôm nay luôn miệng thầy nói khỏe muốn mệt, mệt hơn muốn khỏe, bớt lại cho mình. Các vị có làm được gì không? Ai gọi mình là cái câu chào hỏi đầu tiên là rất là lịch sự là thầy khỏe không thầy? Khỏe muốn mệt, nhưng mà mệt hơn muốn khỏe, bớt lại bình thường mà. Đó là ta hiểu được lý của đạo. Không, ta không bao giờ quán than. Ở nhà quý vị có than cái dáng gì không? Đâu có dáng không? Trời ơi, chuyên gia bán than. Ở gần lò than, ở luôn Quảng Ninh mới chuyển về. Ở mỏ than luôn, mở miệng ra là than. Cái than nó nghe cái mỏ, cho nên gọi là mỏ than. Có không? Thầy không phải ở mỏ than về, thầy cũng có mỏ than. Đó, cho nên Đức Phật dạy rất tuyệt vời. Tự mình làm cho mình an lạc, tự mình làm cho mình khổ đau. An lạc hay khổ đau là do nơi chính mình, không đổ thừa người khác. Ai mà đổ thừa người khác là người đó thay tên đổi họ, mà mấy cái băng trước thầy có nói. Hiểu không? Quý vị có muốn thay tên đổi họ không?
Không.
Muốn không? Cảm ơn quý vị, hứa cho mình đi. Dẫu còn nhỏ là có người muốn thay mà. Rồi, tiếp theo vấn đề là nếu như chúng ta hiểu được cái lý trung đạo rồi, thì giả như mà quý vị mà lỡ mà có nghèo chút, quý vị có thấy mà mình có thấy là mình khổ không? Nghèo có khổ không? Nghèo chưa phải khổ, mà cái người giàu mới khổ. Tại vì cái người giàu là họ khổ mà mới giàu, đúng không? Còn mình làm biến bớt là mình ăn chơi không loạn sao giàu được? Tại đó là có 10 ngàn mà mượn nợ hết 15 ngàn, uống rượu rồi còn đâu mà giàu được, đúng không? Tại ơi, mình quán bài rồi nó mua hết rồi, mình luống mất lép chép bán mão luôn rồi là giàu được, có không? Như vậy người giàu mới khổ chứ, mình nghèo mắc gì khổ. Chỉ mà có người nghèo cũng than khổ nữa là sao? Giả sử như mình nghèo, mình đâu có tiền đâu mà mình sắm cái cửa lớn, mình đâu có tiền đâu mà mình sắm ổ khóa, cho nên đâu có lỡ mất chìa khóa, mà mất chìa khóa thì phải đập vô, còn mình đâu có phải mất chìa khóa, đúng không? Cho nên mình nghèo đâu có phải giữ của. Hôm về tới nhà là thả cái mình là ngủ thoải mái, ai muốn rinh gì đó rinh, đừng rinh tôi nhiều rồi, mình đâu có gì đâu. Đó rồi bắt đầu một lát sư cô kiên trì như nào khác ý mà không phát trên này nè. À, có gì lắm, chúng ta cảm nhận được là có những người rất là tin vị. Rồi tiếp nữa là tôn trong mọi hoàn cảnh chúng ta tiết kiệm thời gian, vì chúng ta nghĩ thế này nè quý vị, làm như giờ cái lời hút của sư phô hút mạnh lên tôi. Rồi bây giờ chúng ta xuất phát từ điểm thanh này, chúng ta đi dần cái điểm chết đó nè. Bây giờ quý phật tử tự mình đi, thầy chia ra này nghe không, từ sanh nè, già nè, bệnh nè, chết. Rồi bây giờ quý vị sanh là rồi phải không? Sanh ra là sanh rồi. Rồi bây giờ tới điểm đây là già. Như vậy bây giờ quý vị hiểu già là gì không? Già là gì?
Già yếu.
Hả?
Già yếu.
Già yếu không phải già chuyện. Còn một cái già chuyện mới gây, chứ già yếu đâu có sao đâu. Có người già đâu yếu. Ồ, có người già mà sách chỗ trà giết con ghê lắm, không yếu đâu. Như vậy ta có sanh già, nhưng mà bây giờ thầy nói quan điểm già, có nhiều người nói với thầy nhớ con già rồi sao học được, thầy nói ồ đừng có nói vậy chứ, nói vậy ăn gian dữ lắm à. Nghĩ sao mà đối với thầy nói già, già có nghĩa là già hơn người trẻ, nhưng mà trẻ hơn người già, nghĩ sao mới 60 mà nó già hơn người 70, đúng không? Chúng ta không bao giờ già, mà chúng ta chỉ có nói là lớn tuổi mà thôi, mà chúng ta nói lớn tuổi là lớn hơn người nhỏ, nhưng mà ta vẫn còn nhỏ người lớn, đúng không? Có ai dám nói ở đây tôi lớn hơn hết nhiều ta lên cái coi, không có ai dám tự tin như vậy, thấy không nè? Rồi bây giờ chúng ta bệnh, như vậy nói sanh già bệnh, như vậy bệnh là lúc mấy tuổi mới bệnh, đâu có biết lúc nào đâu. Như vậy ta mới sanh ra ta được một ngày là ta ta đã già hơn cái đứa mới ta mới lòng lòng. Như vậy nó sinh ra một ngày nó có bệnh không? Bệnh gọi là già bệnh đó. Vậy là nó sinh ra một ngày nó có chết không? Vậy là già chết. À, là có người nào chết có bụng mẹ không? Rồi, thầy nói như vậy để cho quý vị hiểu được sanh già mình chết, chứ đừng cứ tưởng là mình sống lâu lắm. Nhưng mà thầy khuyên quý vị hãy nên tính ra thời gian. Một đời người cho tính luôn 100 năm. Một năm có 12 tháng, một tháng có 30 ngày, có tháng có 58 ngày, như vậy nó cho 30 luôn đi. Rồi một ngày có 24 giờ, không có ngày nào có 25 giờ đấy. Rồi một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Hãy tính ra số lượng giây của nó để ta biết rằng ta còn sống mấy giây nữa. Đó, để tiết kiệm cái thời gian đó ta đừng có nhiều chuyện. Ôi, thời gian nó quý vô cùng vậy mà nghĩ sao mà nhiều chuyện ghê luôn á. Cứ ngồi lại là tuần ba tuần bảy nói chuyện trên trời dưới đất không, mà quên đi không có nói chuyện chừng nào chị chết. Lại hỏi chừng nào chị chết là cái môi đổi màu liền. Họ nói xui chứ không có xui đâu. Có một vị mà rất là thông minh, rất là linh hoạt. Vị đó chúc một câu chúc tết là viết vô bỏ vô phong bì, Phật tử tới tặng cho Phật tử, Phật tử rút ra chúc gia đình con chết có trật tự. Ồ, có nhiều người đi vô hỏi thầy cho duy trì một cái thầy đầu năm đầu tháng thì thầy chúc gì chết có trật tự. Cảm có như vậy là thầy chúc con hạnh phúc. Tại vì ông nội mà già thì ông nội chết, cha con già cha con chết, tới con già con chết, cháu con già nó mới chết, còn đằng này chết không trật tự là mất hạnh phúc. Cha mẹ chưa chết con lo chết rồi, vì cha mẹ không có hút gì kè, nó chết gì kè là chết sớm. Cha mẹ không có đua xe, nhà đua xe nổi, nó còn để nó đua nó chết, có nghĩa là chết mất trật tự. Mà chết mất trật tự là không hạnh phúc, hiểu không? Giờ có một thời không tự nhiên nghe bắt đầu một thời không hiểu ta. Cho nên là quý Phật tử anh em hiểu nha, chúng ta hiểu cái chỗ này để chúng ta mọi hoàn cảnh chúng ta đều tu tập, tu hành trong mọi hoàn cảnh đó, chứ đừng bao giờ mà gặp hoàn cảnh là ta vẫn càng. Đối với ta nghèo, ta tu tốt, ta cảm ơn cái nghèo, vì cái đời trước con giàu con khó tu, cho nên con nguyện rằng đời sau con nghèo cho dễ tu. Vì nghèo gia đình dám bỏ nhà đi lên chùa hết, còn giàu đâu có dám bỏ. Phải chừng một người ở nhà giữ nhà, đúng không? Nên con cảm ơn cái nghèo. Vì cảm ơn cái nghèo, một nàng bắt tay cho cái nghèo. Rồi, còn nếu những người giàu người ta nói con đâu có cần giữ đây, con phá ba cái cửa nha. Rồi, con còn mướn một người ở, một người ở con thấy chưa có yên tâm, con mướn hai người ở, một người cổng trước, một người cổng sau, hết cả nhà con đi chùa. Cảm ơn những người giàu. Người giàu biết tính quá, phải không? Không có vẻ là cứ nhỏ đi, phải không? Rồi, giả sử bây giờ mình có mắt, bây giờ mình có mắt là có phước báo, đúng không? Cái người phước báo là có mắt là một viên mặt ước. Thầy thường nói trong một cái điểm nào, thầy nói về ngũ căn, về sáu căn, tu là gì? Văn tư tu á, thầy có giảng trong cái đĩa văn tư tu thì thầy có nói sáu căn như sao mà chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, là chúng ta có sáu viên mặt ước. Bây giờ giả như một người mù, chúng ta lại chúng ta hỏi bây giờ cô ước gì thì người mù đó nói sao? Hả? Ước gì được con mắt, đúng không? Như vậy quý vị có mắt rồi, quý vị ước cái gì? Coi chừng con mắt ướt nhẹ, tối ngày tóc vai, có không? Nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển. Đó là tại vì mình hạnh phúc quá rồi, bây giờ mình không biết chia hạnh phúc cho cha cho nên không.
tự nhiên hai vợ chồng con cũng đầy đủ lắm, tay mũi lưỡi cho biết mà nghèo không nhà kéo lên khóc.
Tự nhiên vậy đó, khóc tự nhiên, không ai làm gì, mình buồn quá, khóc. Thấy không? Cho nên quý vị mà biết được chúng ta hạnh phúc vì chúng ta có được 6 căn thì bắt đầu chúng ta mới cảm nhận được là người kia mất hạnh phúc ghê, cái người mù mất hạnh phúc ghê lắm. Hãy tạo phước đi, ta hạnh phúc quá rồi giờ làm sao tạo phước, được chưa? Còn thử làm được không?
Được.
Chú gì nó nâng cơm vậy? Còn vỗ tay cũng mất rồi. Đó. Rồi thì chúng ta hạnh phúc rồi thì chúng ta hay đâu thôi. Vì xin thưa quý vị, nếu tinh thần nhân quả của nhà Phật nó tuyệt đối ghê gớm, cái người mà chỉ cần một niệm một câu niệm Phật thôi thì nó vẫn hơn cái người không có niệm câu này. Vì một câu niệm Phật đã phải có phước. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội nhiên hà sa. Cho nên chúng ta phải dùng phương tiện để mà khuyến khích những người thân của ta đi chùa, lại Phật một lại thôi. Quý vị chỉ nói là lên chùa lại một lại thôi, tội diệt hà sa. Đó, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, khuyên người ta niệm. Dầu rằng nó niệm giái cũng được. Có một cái bộ phim này đó mà nói cái bà vợ bây giờ bà cứ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái mỗi lần mà bà vợ bà lên bà gõ chuông bỏ mỏ bà niệm, cái ông chồng ở sau đó ông nhái vậy đó, ông đi nhậu về ông ngủ không biết sao. Dạ, tới chừng mà ổng chết xuống địa phủ, cái đầu mấy cái người ngục vương rồi nó đem thiền xích ra đó, cái cũng nghe lâm cái ông cũng niệm cái lúc này thả ông ra hỏi ông thầy sao biết niệm Phật, cái ông nói hầu đó cái gì ông nhái vợ quen nhái cái mà cũng quen, bây giờ nghe ta cu cu cũng niệm Phật, thấy không? Cho nên cởi hết ta nhái này nhá, thấy không? Chứ mình đi tu á mà có nhiều người ta cũng nhái, mình tầm cảm ơn còn đúng cho họ. Rồi, thay vì tu trong mọi hoàn cảnh, thầy xin chia sẻ với quý Phật tử đến đây. Còn để nửa phần còn lại, mời quý Phật tử hỏi. Còn ai không hỏi, chúng ta hồi hướng tại chỗ này. Rồi, quý vị có hỏi gì không? Rồi, xin mời. Rồi, xin mời cô tiến tới đây. Rồi, để cô hỏi.
Con đâu cho bằng tu nhà thời gian kết mẹ hơn bạn đi tu thì tu nhà này trong cái hoàn cảnh biết để có làm cái hiểu biết là để cho chúng mình nhà đó để người ta biết được nhiều cái đó ở nhà tu được rồi có thể nhiều một tí.
Rồi, cảm ơn cô, đại chúng cho một tràng pháo tay. Giờ rằng đại chúng không nghe gì ở nhà không nghe nhưng mà có làm. À, cô Phật tử này hỏi là có một cái câu người ta thường nói, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha biết mẹ hơn là đi tu. Thì do vậy mà người ta không đến chùa. Câu này đúng chứ không có sai, nhưng mà đúng với ai? Nha. Trước tiên thì nói đúng, nhưng mà đúng với ai? Thì thời xưa Đức Phật cũng có dạy, khi Đức Thế Tôn không còn ở đời thì cái người mà hiếu thảo với cha mẹ thì cha mẹ là hai ông Phật ở đời, không? Cho nên trong tứ trọng ân chúng ta có ân cha mẹ đầu tiên, mới tới ân Tam Bảo, mới tới ơn những người xung quanh, mới tới ơn đất nước, ha. Như vậy đối với cha mẹ, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Ý muốn nói sao? Ý muốn nói những người đi tu nhưng mà không hiếu, không? Không có hiếu. Tại sao không hiếu? Rồi thầy lấy ví dụ, giả sử như đến chùa nội có đến chùa tu mà còn cãi lộn với nhau là biết không có hiếu. Vì có hiếu là thế này, quý vị ra ngoài đường có khi nào quý vị làm gì đó mà người ta chửi quý vị không? Quý vị làm gì đó sai người ta chửi thằng cha cái mẹ nào mà có đứa con gì nó quậy gần chết, không? Cha con cái mẹ nào mà đẻ con non biết dạy để nó đua xe nữa đi nữa không, tao đang ngủ nó đua ầm 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 có không? Tao đâu chửi nó, tao chửi cha mẹ nó. Không biết trong một cái chùa hài nào đó mà thầy có nghe với đầu chán, thầy cũng nghe cô nào cũng nói lại ha. Cũng nói trời, ở trong một cái đĩa nào đó mà cái vị hài nào đó cũng nói rất là hay, ông nói trời ơi con anh nó chạy xe nó rủa nó đua xe, bà con vỗ tay mừng quá trời. Người ta nói xem miếu thờ nó, người ta tính rồi, thấy không? Người ta khen cha mẹ nó là trẻ ra một đứa con đầu hồn hay dễ sợ, nó ra đường nó chạy xe tóc gió. Ta nói là ta định rồi, ta xây miếu thờ nó. Người ta rủa, thấy không? Người ta chửi, người ta chửi cha chửi mẹ mình. Vậy thì mình sai trái, người ta có chửi mình không? Ta sẽ chửi cha mẹ này, thấy chưa? Như vậy cái người mà sai trái với hành vi, với lời nói với cái gì đó, mặc định họ đã có thiếu với cha mẹ rồi. Thế thì trả về cho cha mẹ, nó đi tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ nó là đi tu. Hãy thờ cha kính mẹ để làm bất cứ điều gì, đừng để cha mẹ mình làm ta mà tiếp. Đúng không? Đúng không? Nói như vậy thôi chứ không phải là nói không đi tu. Tại Đức Phật có dạy mà, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cái người tu á, nhất nhân tắc phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua dạng thọ hương, nhất nhân hành đạo chủ quyền thắng, phải không? Đó, nhất nhân tắc phước có nghĩa là một người làm phước ngàn người hưởng, phải không? Một cây hoa nở cả vườn ôm, lỡ ở trong đây mà lỡ ai mà nở một cái coi xôn cả trong cái trách nhiệm này. Nãy giờ không nghe ai nở đó. Chứ có một cái hoa nào mà nở mà trách nhiệm này mà không thơm lưng lên nữa không? Các vị thấy không? Như vậy thì trong nhà ta có một người đi tu thì cả họ được nhờ, phải không? À, chứ tại sao mà tu đâu cho bà tu nhà? Vậy thì ở nhà mình mà cỡ như mà có một đứa con hiếu thảo, có một đứa con thành đạt thì gia dòng tộc gia tộc đó không thấy không? Như vậy gọi là tu. Ở thế gian thì có cái câu Nho Gia có dạy: tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Như vậy cái người tu thân là gì? Người đó phải biết an lạc, thì người đó an lạc mới cho những người xung quanh mình an lạc được chứ. Ừ, cái người đó bù lì dai cùng nào cùng mấy bằng cùng chân vậy mà làm sao cứ đi tới đâu cọ tới đó. Ở trong nhà cũng máu nghe không mà ra ngoài đường thì xui xẻo, thấy không? Kiểu như vậy thì mới hiểu được cái câu tu đâu cho bằng tu nhà. Chứ ở nhà khó tu lắm à, tại ở nhà chúng ta là quan gia tái chủ sanh chung. Trời ơi, sanh ra anh em lớn lên đá như gà đá lại mày. Hồi nhỏ quấn nhau vậy nè, lớn nhau quấn nhau dành tài sản cách đăng. Có không?
Có. Sorry, đừng có.
I'm sorry.
Đừng nên có.
Quan gia tái chủ gì sao mũ? Trời ơi, thế gian còn nói câu rất là mé để cho gia đình hiểu rằng hạnh phúc là một cái gì đó hãy nên giữ kỹ càng, là chén trong xóm còn khô muốn chi gia đình nó không được nhau hả? Có chén trong xóm có khô không? Gia đình có gia đình nào không lộn thộn không? Trời ơi, gia đình nào cũng có những lúc mà chén nó khô hết trơn, mà có những gia đình chén nó khô thì nó còn ở trong xóm nó khô. Còn có những gia đình chén nó khô, nó bay tới ngoài sân, nó bay xèo xèo xèo. Người hàng xóm người ta mua là người ta coi chén bay quá rồi. Rồi là nó mua cỡ đó mấy người. Nó mua trong nhà chưa đã, nó mua tới một lần ngoài xã. Nó mua tới lên trên tòa án luôn. Mua cỡ đó mấy người. Mua cỡ đó mới gọi là tu đâu cho bằng tu nhà. Ở nhà mà tu không được, không có bị mua kiểu đó là tu tốt lắm rồi. Mày hiểu chưa? Khuyến khích mọi người tới chùa để cho họ hiểu đạo, mà họ hiểu đạo là mình khỏi cần họ. Nó đỡ lắm. Giả sử như ở đây mà lỡ có người nào đi bữa nay mà tới nghe được cũng mừng lắm chứ. Phải không? Ít ra cũng nói em ơi, thôi thì giờ này em đi làm được, anh ở nhà giữ con, chứ có người không có chịu bằng em. Vợ mình làm thành đạt dữ lắm, mình không có làm được gì, nhưng mà tự ái. Tự ái dân tộc, mình là người Nam mà tại sao ở nhà giữ con giặt đồ, còn mấy bạn mình cười chơi chết không được đâu. Em làm gì làm, gửi con đi, khỏi nhà đi, anh đi nhậu. Để như vậy cho người ta biết rằng tu mi nam tử, tu kiếm thì còn tu mi nó tu bụng râu hết ha. Có nhiều người vợ con mà làm nô tì ghê lắm, đi làm quần quật về lo cho gia đình mà còn hầu hạ ông trả, mà ông không làm gì ra tiền mà ông quậy cho tát rồi. Ông cho rằng cái đó là tu mi nam tử, đúng không? Không chấp nhận, phải không? Mà có những ông chồng ổng thương vợ y như là cái tuồng cải lương Võ Đại Lang, có những ông chồng ông đưa vợ mình lên tới phủ viện ngôi cao, ông xây hòn bắc bộ cho vợ mình rửa tay vậy mà nỡ lòng nào ông vừa ra khỏi nhà ông đi làm bả nhà mà bả gì đẹp chứ nói lỡ nói chặn đường hành trách không nói không. Ở đây thì nó muốn nói là hạnh phúc gia đình phải giữ nha, nhưng đừng quá đáng. Cái nhân quả của mình có được là do đời trước mình tạo. Sở dĩ đời này mà mình có được người khác yêu thương là nhờ cái phước báo của mình. Còn đời này mà mình được người ta ghét là cũng do cái tội nghiệp của mình. Mình nói mình được thì mình đừng nói bị. Sao? Giờ mình đi tới đâu mình cũng được chọi đá là mình cảm ơn đi. Tại vì đời trước mình ăn quỵt ghê lắm. Cho nên đời này mình đi tới đâu cũng được người chọi đá. Đời này mình đi làm ở đâu cũng bị người ta giật mà chửi nó. Mình cảm ơn họ. Tại vì đời trước mình giật nợ của họ ghê lắm. Đời trước không phải giật một bụi đâu mà giật tám gì lắm. Đời này mình làm ăn ở đâu cũng bị người ta giật hết. Bắt đầu mình quét cuộc đời này, tại sao con giúp người ta mà người ta lại hại con. Cái thầy đến thầy khóc bu lô bu la, cái thầy còn cho một cái trời nhớ em không tin. Nó tưởng nó tới nó khóc thầy chia sẻ ai vậy, cho một cục đá.
Ai vừa trước ác ôn dịp hội cả đi.
Đời này trả mà chưa đủ cho nên người ta lấy rồi mà ta còn chửi nữa. Rồi có nhiều tiền làm đưa cho người ta hết trơn à. Mà nói ta gạt không phải đâu. Nó gạt thì mắc gì nó gạt một lần thôi mà lần sau nó tới nó đưa nữa. Không phải nó nói mình đưa nữa là nó gạt mình đâu, không phải. Tại mình đời trước mình thiếu nợ nhiều quá rồi. Đời trước mình quỵt nợ nó quá nhiều đi. Cho nên đời này mình làm bao nhiêu cũng thương nó. Cái này là nhân quả nha. Có những người cha người mẹ đó. Rồi ông chồng muốn bà vợ quá bà luôn không nói bà đó. Bà cưng nó riết bà nhiều nữa. Cũng nói không phải đâu nên từ tôi biết chứ. Nhưng mà tại sao nó về nó nói nó mất tiền luôn đó. Tại bà thiếu nợ nữa. Rồi bà còn thiếu nợ ổng nữa. Bà thiếu nợ nó tiền mà bà thiếu nợ ổng tình. Cho nên ổng quánh. Ổng quánh bà quá là luôn mà quánh vậy mà ổng chịu được. Còn nói về nó mất bà nó mất luôn cái đồ bà mà không vẫn cứ đưa. Đó là nghiêm lực sâu dày. Vì cho người đó chàng bắt tay đừng cho bà. Biết tu chứ không biết tu là đời này nước mắt gian khôn mà chẳng những luôn lấy nước tương cho con luôn. À, hiểu chưa? Rồi cảm ơn quý vị. Còn có hàng không? Gần hết chơi thôi. Cũng quy nữa, hình này là bên phải ngăn một lát cô cao dành cho bên trái rồi.
Dạ, hiện giờ là mấy thầy đang dạy đi Phật tử theo tịnh độ đó thầy.
Tịnh độ.
Rồi thầy nói là con về với bằng niệm Phật không cần đọc kinh sách như vậy
có được không thầy? Rồi cảm ơn, cho một tràng pháp tay câu hỏi hay. Câu hỏi là bây giờ quý thầy á là dạy Phật tử tu tịnh độ. Ờ mà nhớ nha, nó quý thầy nghe đừng có nói mấy thầy. Mấy thầy nó giống mấy đứa. Rồi làm như là mấy đứa nhỏ mà nó biết là một thầy hai thầy má ơi một tám thầy kỹ nữa làm quý thầy đi đâu rồi bây giờ hỏi câu đó thì cuộc sống này á thầy tu thầy nghĩ là quý phật tử tu trong bộ hoàn cảnh vậy thì cái điểm mà tu là gì là thầy nghĩ là bữa nay thầy có cái chủ đề đó biến quý phật tử. Quý Phật tử ra kiếm giùm thầy cái đĩa tu là gì, trong đó thầy có trả nha. Ha, quý vị tu là tập, tu là học, tu là sửa, tu là hành, tu là làm thiện giữ giới. Ha, tu là xuất và tu là chuyển. Ha, tu là chuyển nghiệp. Ai đem tới cái nghiệp cho mình chuyển đi chỗ khác, đừng giữ lại. Ai người ta chửi mình đừng giữ, chuyển qua bên đây. Ha, ai người ta khen mình đừng có giữ, mình giữ về tối mình ngủ không được. Cũng được nghĩ không ai mà người ta đưa tiền quý vị giữ khó ngủ lắm ta gọi là tu là chuyển nghiệp nhá do vậy mà trong mọi hoàn cảnh bất cứ ở đâu chúng ta lấy cái câu niệm Phật là dễ tu nhất không ai nói xấu mình là ai di đà Phật nhân quả đời trước nói xấu người ta chuyện đời này người ta nói xấu là cái gì ai di đà Phật. Phải không? Mình phải làm bằng cái miệng vậy. Tại vì như mình lỡ mình đúng số mà nói A Di Đà Phật. Do có mua giấy số mà nó đặt cũng mấy tỷ rồi. Bây giờ mới đúng được mấy trăm triệu còn lỗ vốn A Di Đà Phật. Giờ có mua giấy số gì cho nên mới có. chứ không phải tiền trên trời xuống đâu. Ai di đà Phật. Chứ có người trúng số mà mừng quá chết, thấy không? Mới vừa trúng số đứa cơn máu chết là tại hơi bị ngu. Đây, bây giờ nói là thầy dạy ở đâu, có cứ nơi nào ta cũng nên niệm Phật, không nên tụng kinh làm gì hết. Điều đó đúng hay sai? Xin thưa, đúng với người thích niệm Phật, còn người trì chú, họ cứ để họ trì chú, cái niệm Phật đó là sai. Hiểu không? Còn bây giờ cái người thích tham thiền, tham thiền là đi thẳng vào cảnh giới an nhiên tự tại không động, mà sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Mà nếu chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách, mà hết khổ là không còn được phúc, không còn được phúc là ra khỏi cái quỷ đạo quỷ quái này, đó là niết bàn, được chưa? Chứ còn có người niệm Phật nhưng mà nước mắt tào nhăn, A Di Đà Phật mà khóc hoài, nhưng mà con khóc cũng ráng niệm Phật nha, con khóc cũng ráng A Di Đà Phật là nó bớt đi. Giả sử như cái nghiệp của mình á, nó nặng 100 kg, nhưng mà mình vừa khóc vừa niệm thì một cứ 1000 niệm vậy nó mất được 1 kg, thấy không? Đó, mà ai niệm nhiều thì có quả báo nhiều, vì thời gian mình không có nhiều đâu. Hồi nãy thì kêu quý vị tính ra coi mình còn sống được mấy giây nữa không? Cho nên giả sử như bây giờ á, một ngày mình có 24 giờ, phải không? Một giờ á là có 60 phút, một phút có 60 giây. Quý vị 6 lần 6, như 6 6 36, có nghĩa là mình mà nhân là một phút có 60 giây, có nghĩa là mình lấy cái giây đó mình nhân cho phút, lấy cái phút đó mình nhân cho giờ, cho mình biết một ngày mình có bao nhiêu, thấy không? Mà một ngày mình có bao nhiêu rồi đó thì quý vị làm sao? Tranh thủ niệm Phật. Mình niệm Phật là tội cái nghiệp mình nó diệt, cái phước mình nó tăng lên, thấy không? Khi mình không niệm Phật thì cái giờ đó mình nghĩ gì? Tào lao. Mình nghĩ chuyện tào lao, mà mình nghĩ chuyện tào lao là mình độ lạc hết. Do vậy có khi nào quý vị bật tiếp ra lên quý vị để đó mà không nấu gì không? Có không? Ờ, bật tiếp ra lên mà không nấu gì coi chừng bị khùng mà. Vậy chứ người có người trong cuộc đời này, sống trong cuộc đời này là mình đang xài cái phước mình cũng y như bằng biết ra, nhưng mà người đó thì không nấu gì hết, người đó thì để đầu cũng làm gì hết, nó phí cái thời gian đi, và có chết hay là sống cũng hết da, có bật biết ra lên mà không nấu gì cũng hết da, đúng nghe quý vị, đúng rồi. Rồi, thì cái đó là chính cái câu niệm Phật. Hãy mỗi lần bật lên là nấu bột chai ăn, đừng để lửa không. Mỗi lần bật lên, mỗi lần mở mắt ra còn hít còn thở là còn mở ra. Ha, khi nào nó hết bình ga trong đây là chết. Chúng ta có bao nhiêu phước là chúng ta hưởng bấy nhiêu không? Cho nên nói là con người có số là gì? Con người có số là sao? Là tại vì con người có bao nhiêu phước thì sắp được bao nhiêu đó giờ. Ha, cho nên mấy người mà lớn tuổi đó, các vị lớn tuổi là phước nhiều lắm, ha? Nhưng mà phước nhiều mà nghiệp cũng nhiều. Tại cái thời gian trôi qua đó, mình cũng có phước nhưng mà cũng có nghiệp, cho nên sống cũng hơi bị khổ, sống mà nó đau biết tùm lum, thấy không? Cho nên quý vị ráng mà hiểu được cái phước báo của mình còn sống được thời gian nào, ráng hít thở và niệm Phật trong mỗi hơi thở. Thôi thì tóm lại giờ này thầy cũng còn rất là nhiều Phật sự. Và hôm nay cũng có một cái duyên để nói với quý vị về tu hành trong mọi hoàn cảnh. Khi quý vị tu hành thì nên hiểu rằng mình không phải tu không. Hồi nãy thầy nói là tu trong mọi hoàn cảnh thì có 5 chữ thôi, mà ở này thầy nói là tu hành trong mọi hoàn cảnh, đó là chủ đề mình nói với mình. Thì quý vị tu phải hành nha, chứ đừng nói là con tu, con mặc cái áo nhẫn nhục này rồi, con nhớ là nhẫn nhục ha. Áo này là du hòa nhẫn nhục, ai chửi con cũng nhịn nha con. Như vậy con xứng đáng mặc cái áo cà sa, thấy không? Ai nói gì thì nói, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu sâu thương nhiều, buồn vui mà bao cửa để dòng từ hiểu sầu, ta buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn ta biết thật sâu, ta cần ta tin tình tan, ta buồn ta không thở thật sâu, thì nín thở đâu ra chịu nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mình hít sâu mình thở mạnh cái nó hết rồi đó. Cho nên á, Đức Phật nói cái hơn cái mạng sống của mình trong hơi thở, ai thở ra mà không hít vào là mình hít vô, mình không thở ra thì mọi người ta la lên. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử còn hơi thở hãy khá niệm Phật, ở đâu ta cũng ăn hiền ở lòng, thấy không? Thầy cũng có cái ý ăn hiền ở lòng, đừng ăn gian ăn lòng, thấy không? Thì quý vị sẽ cảm nhận được nhân quả của cuộc đời. Chứ thầy cũng nói là quý vị niệm Phật hay quý vị làm gì, nhưng mà khuyên đầu tiên hết rất dễ tu là A Di Đà Phật, bước một bước A Di Đà Phật, nằm xuống hít vô thở ra A Di Đà Phật, 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 đâu có nặng nề gì đâu, phải không? Bất cứ nơi nào chỗ nào mình cũng niệm Phật được, mình để tâm trí mình nó nhẹ. Quý vị làm được không? Được sao quý vị? Từ Đức Phật gia hộ quý vị luôn luôn hạnh phúc, không có gây lộn với nhau. Người lo niệm Phật không bao giờ nhiều chuyện, người lo niệm Phật không bao giờ bất lộn với ai, người lo niệm Phật không bao giờ hơn thua ai, người lo niệm Phật không bao giờ chết sớm. Chúng quý vị luôn luôn có một nụ cười như Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà nhớ, Đức Phật Di Lặc là tu với sáu căn, sáu tầng, sáu căn với tầng, đừng bao giờ để nó nhiễm. Nó nhiễm là bị hút. Đức Phật Di Lặc là buông ra thả cái tình. Rồi như vậy quý vị muốn tu như Đức Phật Di Lặc là phải biết buông xả. Rồi ai đang nắm trong tay cái gì xả ra, chỉ để bằng chữ xả. Rồi con cảm ơn ni sư rất nhiều và chúc ni sư luôn luôn làm được nhiều việc Phật sự, và con cũng học được ni sư rất nhiều cũng như ngày hôm nay. Ở đây chùa rất nhỏ mà ni sư lại có được bà con cô bác về tụ hội rất đông, rất là cảm niệm cho anh ni sư, và chúc bà con luôn luôn hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh để biết tu tập. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Về đêm đông
Thank you.